hạnh đầu đà. Khi còn là một sa di, tôi quán tưởng những điều sau. Chỉ ăn ngày một bữa, ăn chỉ từ bát khất thực, không thọ tư thế nằm, kể cả ban đêm. Sau khi thọ đại giới, tôi thọ 10 trong số 13 hạnh đầu đà, trừ việc sống dưới gốc cây, sống ngoài trời và sống trong nghĩa địa. Tôi thọ giữ các hạnh này tùy thời điểm và quán tưởng các điều sau. Chỉ mặc vải y đã bỏ đi, hài lòng với bất kỳ chú sứ nào được chỉ định. Phát triển các đề mục thiền. Tôi thực hành niệm ân Đức Phật và giải tâm từ khi còn là học sinh trước lúc xuất gia. Trong thời kỳ giới tử, tôi thực hành niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Sau khi thọ giới sa di, tôi tiếp tục thiền niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, giải tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết, niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Tôi quán 32 thân phần bất tịnh mỗi ngày. Sau khi thọ đại giới, với tư cách là một tỳ khưu, tôi dành nhiều thời gian hơn để phát triển phương pháp thiền Mahasi. Sau đó, với tư cách là một nhà sư có thâm niên trung bình, tôi tu tập tất cả đề mục thiền định, trừ các tầng thiền vô sắc. Tôi cũng dạy nhiều người khác và phát triển thiền định thâm sâu hơn khi trở thành một tỳ khưu lớn hạ. 38 năm sau khi thọ đại giới, khi tu tập tại trường thiền Pa Ốc, tôi phát triển chánh niệm hơi thở, 32 thân phần, thiền Kasina trắng dựa trên bộ xương, tứ vô lượng tâm, quán bất tịnh trên 10 loại xác chết, 10 Kasina và 4 thiền vô sắc ở mức độ cao nhất. Tôi phát triển niệm ân Đức Phật và niệm sự chết để đạt đến cận định. Tôi thiện xảo trong thiền Vipassana, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách đầy đủ chi tiết, không có bất kỳ thiếu sót nào, nghiêm ngặt theo đúng thanh tịnh đạo, Visuddhimagga. Tôi cũng đã tu tiến hoàn chỉnh chi tiết 21 đề mục thiền được nêu trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Những người bạn tinh thần. Trước khi xuất gia, cha mẹ, anh chị em, các vị trưởng làng và giáo viên nhà trường chính là những người bạn tinh thần của tôi. Chư tôn đức trong chùa, bà con thân quyến và sư trụ trì chùa Nilagama cũng là thiện hữu của chúng tôi. Trưởng lão Vigoda Bodhirakhita của tu viện Nausana thực sự là một vị thiện hữu trong thời kỳ tôi còn là cư sĩ. Là một tỳ khưu, tôi may mắn khi được kết giao với các đồng đạo như đại trưởng lão Rasakisa Pandita Matara Sri Nyanarama, đại trưởng lão Rasakisa Pandita Kadwet Duque Jinavamsa, đại trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa, đại trưởng lão Vidasa Nacharisa Medavala Dhammatilaka, đại trưởng lão Vidasa Nacharisa Mantale Sri Silarakhita, đại trưởng lão Pandita Charisa Bembise Sri Vimalavamsa, đại trưởng lão Tripitaka Charisa Munagama Sri Sumana, đại trưởng lão Devagoda Mangala Siri, đại trưởng lão Kehen Panala Sumana, đại trưởng lão Minyuangamue Nagita, đại trưởng lão Rerukane Chandavimala, đại trưởng lão Devi Nuara Nyanavasa, đại trưởng lão Madihe Panyasiha, đại trưởng lão Vajira Ramaje Pizadaksi, đại trưởng lão Pandita Atru Girise Nyanavimala, đại trưởng lão Visavisadara Pandita Indruve Uttarananda, đại trưởng lão Pandita Bantuvita Nandarama, đại trưởng lão Potevela Panyasara, đại trưởng lão Mavatagama Gunananda, Đại trưởng lão Mahakumbhukheva Uttaravansa, Đại trưởng lão Atanaganle Sambodhi. Tôi thực sự quá may mắn khi có được những người bạn tinh thần lỗi lạc như vậy. Sự hộ độ đặc biệt của các nam nữ cư sĩ. Ông M.B. Amarasinghe, trưởng ban hộ tự của Thiền viện Na Usana, đã giúp đỡ đặc biệt trong thời kỳ tôi còn là giới tử. Khi ở Vigoda, ông Arachi ở Village Darawatta và hiệu trưởng trường đã về hưu, cô Hemalata của Doranigoda cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi là Saji tại Nathagane, ông Premachandra Pisasena tại Thiền viện Ranwala Asoka, ông P.D. Amarasinghe Podiyappuhami tại Puhunvela, ông Samaratunga ở Bothuragota, ông Kandu ở Panadua, nay là trưởng lão Panadua Khemananda. Tại Danavukanda, ông bà Bosak Ranamuni của Danavukanda và bác sĩ y học cổ truyền, ông B.S. Anwis. Tại Melangala, ông Leuke Bandara, ông Atugala, bác sĩ y học cổ truyền của Anmunun Ganle. Tại Gautama Tapovanasa, ông bà Sumana Karuna Ratna, ông W.L. Dabare, bà Basurisa và bà Rupasinga. Tại Kokala, ông Abraham Sinva, sau này là Đại Đức Dudanduve Sasana Sobana Thera. Tại trung tâm Sri Nyanarama ở Khahagola, ông Asa Kulasurisa Renda, ông P.C. Gunavadana của trại quân đội Disatalava, ông bà E.D. Gunasekara của Disatalava. Tại trung tâm Gandua Gunawadana Yogasrama, ông Sumana Karuna Ratna và bà Janete Karuna Ratna, ông Nelson Senana Saka, ông Vincent Visevadane, ông và bà Minton Gunasekara, bà K.K. De Silva, giáo viên trường Valentin, ông Arisadasa Vitana, thư ký, ông K.A. Pisasena, ông Savu Madasa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ của Belide Nisa, và bà Kanrunan Ratna ở Mpitisa, ông Bandula Rajapaksa và bà Champa Rajapaksa ở Balapitisa, ông D.M. Gunan Ratna, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của Kalutara, ông Sunin Seneviratna của Kalutara, kỹ sư, tiến sĩ y học cổ truyền, ông Amarasena Rajasinghe, ông B.R. Disanasaka Hamumahatha, ông Sirisena Vinsa, ông Gunasekara, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường cao đẳng Mahinda, và bà Gunasekara, ông Rajasinghe, giám đốc điều hành giáo dục đại học, nay là Đại Đức Mabalagama Arijasiha Thera, ông M.A. De Silva, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, ông G. Jagoda, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, và bà Jagoda, ông Don Peter, trợ lý giám đốc cảnh sát, và bà Vira Sekara, ông bà Kakoda Rakchi Arizapala Gurunanse và vợ, bà S.M. Hema Premadasa Meniso ở Colombo, ông bà J.C. Upali Senarat Premadasa, ông S.G. Arizaratna và bà Chandra Arizaratna, bà Grace Gunaratna, bà Swana Abegunavardhana, ông Anura Abegunavardhana, ông U.S. Mudalige, ông Amber Edinatinka, nay là trưởng lão Devamitta, đại diện chính phủ ông Percy Abesinga, bà Chandrika Abesinga và các con trai ông Janaka Abesinga và ông Chandima Abesinga, ông bà Karuna Nasaka, ông Damasekara Pereira, bác sĩ Kithi Gunasekara, bác sĩ Indunin Vijayvira, bác sĩ Parakrama Disanazaka, bác sĩ Lalit Vijayaratna, bác sĩ Ruhana Hattotuva và bà Chandrika Hattotuva, ông R.P.C. Rajapaksa, ông bà L.H.L. Haradasa và các con trai, con gái, ông Pubudu Ranjit Virasinga và mẹ của ông, anh N.G.P. Panditharatna, ông Gunasekara của Liên Hợp Quốc, ông Amarapali Tilakaratna, Sin Meniso Panyasili, ông Alfred Pereira và gia đình, bà Asoma Vikramasinga, ông Percy Silva và bà Silva, kỹ sư ông Vindana Pathirana và bà Pathirana, ông B.A. Dasananza và bà Dasananza, bà Indrani Bodaragama, chánh án Varinda Ranasinga và thành viên, ông M.D.S. Pereira Kalumahat Masa và gia đình, ông P.S. Kotalavala, bác sĩ y học cổ truyền, ông Y.B. Akman, doanh nhân, ông Maichi Sirimana và bà Sirimana, ông Mitra Vettamuni và bà Kanti Vettamuni. Ở Kurunegala, Swana Gunaratna Meniso, ông Rex Gunasekara và bà Gunasekara, bác sĩ Tudor Fernando, bác sĩ Vimala Ratna, bác sĩ Mahipala Kotagoda, Suguna Sin Meniso và nhóm bạn, ông Sirisena của New Pharmacy và bà Sirisena, ông D. A. Rahampat và gia đình, N.C. Gunasiri Meniso và gia đình, bà Saravati Hamine và gia đình, ông Prematilaka Bandara và bà Kumari Bandara, chủ tịch ông Rajapaksa, các thành viên gia đình của Spectra Industries, ông Kotaja Vatta, bác sĩ y học cổ truyền và gia đình, ông Sisin Padita, người Nhật Bản, K.W.D. Gunaratna Meniso, người Úc, bà Nazana Action của Anh, ông và bà Kanagara ở Sydney, bà Mankanti Seneviratna và ông Chana Seneviratna, người New Zealand, vợ chồng anh PLN, quản lý núi Lavinia, bà E.D. Lisanaze Meniso của Nugegoda, bà Putpika Lisanage, giáo viên, bà Kamala Atukorala và gia đình, ông bà Hemsri Vijayaratna, ông Dihan Rajapaksa, ông bà Jaja Singha, chủ sở hữu công ty cáp Ruhundu, bà DJ Alakon và gia đình. Ở đây chúng tôi xin phép nhắc đến nhóm các vị thiện hữu trên là những người bạn tinh thần đã hỗ trợ cho chúng tôi. Các chức vị đã nhậm giữ trong giáo hội: thư ký hội đồng học thuật Phật giáo và thư ký hội đồng tư pháp Phật giáo năm 1966, thư ký liên hiệp và thư ký thông tin của Ủy ban bổ sung gồm 10 thành viên của Sri Kanjani Yogasrama, được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 1968. Tôi tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay. Chức vụ Tổng Thư ký được giao cho tôi từ năm 1998. Người đứng đầu tại Nisarana Vanasa từ năm 1992. Tu tập niệm ân Đức Phật. Trước lúc xuất gia, tôi đã học thuộc phương pháp thiền niệm ân Đức Phật một cách chi tiết từ bản dịch tiếng Sinhala của cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga của Đại trưởng lão Matara Pandita Dhammavamsa. Tôi hoan hỷ hành mỗi tối từ 7:30 đến 9:30 tại tu viện Nathagane. Tôi đã đạt được nhiều lợi ích đặc biệt từ điều đó. Vào ngày 4 tháng 2 năm 1960, Đại trưởng lão Pandita Kandawedduwe Jinavamsa và một số từ khưu cao hạ lên đường hành hương Ấn Độ. Vào tuần đầu tiên của tháng 3, khi trở về Sri Lanka, Ngài tặng tôi một tràng hạt làm bằng gỗ đàn hương từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ và hướng dẫn tôi, tỳ khưu Arisadama, hãy tụng câu Itipiso lên tràng hạt này 100.000 lần. Việc này sẽ đem lại cho ông sức khỏe tốt và sự bền bỉ để chăm lo các hoạt động của giáo pháp. Thời gian này, tôi ngụ tại Sri Rohana Yogasrama ở Puhuwela, nghiên cứu luật tạng và tận dụng cả ngày không ngơi nghỉ. Tôi bắt đầu niệm ân Đức Phật 100.000 lần, theo lời dạy bảo. Khoảng ngày 12 tháng 7 năm 1964, tôi hoàn tất 100.000 lần niệm ân Đức Phật bằng cách tụng 300 đến 400 lần mỗi ngày. Vào ngày 24 cùng tháng, trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa trao cho tôi phần thưởng là hộp cháp có một ngôi xá lợi Phật. Kể từ đó, tôi tụng ân Đức Phật 100.000 lần mỗi năm. Tôi hoàn thành 100.000 lần tụng ân Đức Tam Bảo với ba đoạn kệ Itipiso, vân vân, Svakato, vân vân và Supatipanno, vân vân trong một năm rưỡi, bắt đầu từ năm 1969. Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng bố năm 1971, tôi tụng hoàn tất đoạn Sabba Bapaksa Akaranang, vân vân, 200.000 lần và chia phước cho đất nước. Một lần nữa liên quan đến câu kệ Itipiso, vào ngày 10 tháng 1 năm 1973, tôi tụng được 1.000.000 lần. Ngài Đại trưởng lão Padise, lúc đó đang ở Gandua, đã hướng dẫn. Kể từ nay, hãy tụng bài Kinh Châu Báu Ratana Sutta 100.000 lần. Sau khi nghe lời chỉ dẫn đó, tôi tụng Kinh Châu Báu 137 lần mỗi ngày. Đêm đó, một vị thiên Deva đến nói với tôi trong giấc mơ. Bạch Ngài, xin hãy tiếp tục đi trên con đường mà Ngài đang thực hành. Cứ như vậy, Ngài sẽ đến đích nơi Ngài mong muốn mà không gặp phải khó khăn nào. Sáng hôm sau, tôi thuật lại việc này với Ngài trưởng lão và được cho phép tiếp tục tụng lại Itipiso. Đến ngày 10 tháng 9 năm 1975, bài kệ đã được tụng 4.000.000 lần. Đêm hôm đó, gần sáng sớm, tôi thấy một giấc mơ, một vị phạm thiên Brahma Rasa mặc xiêm y trắng đi đến ngôi đền thiêng nơi tôi ở. Có một nhóm người đưa một bệnh nhân bị phi nhân nhập vào. Vị phạm thiên thấy vậy, bèn nói với tôi, Ngài có thể chữa cho bệnh nhân này, đơn giản chỉ bằng cách tụng câu Itipiso. Tôi tiếp nhận lời vị ấy và giữ im lặng. Sau đó vị ấy nói, Ngài có biết khi nào ước nguyện của Ngài thành tựu chăng? Khi tôi bảo không biết, vị phạm thiên nói 1.800 rồi biến mất. Ngay lúc đó tôi thức dậy, không có thời gian để nghĩ hoặc hỏi thêm chi tiết. Tôi tiếp tục tụng Itipiso không ngừng nghỉ. Một vài hôm sau khi tụng 100.000 lần, tôi thấy nhiều điều vi diệu trong giấc mơ lúc gần sáng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2002, câu Itipiso đã được tụng 73,5 triệu lần. Tôi sẽ tiếp tục tụng bởi vì tất cả các pháp thiền đều được truyền dạy bởi Đức Phật toàn giác. Bất cứ ai niệm ấn Đức Phật sẽ có sức mạnh và được bảo hộ để phát triển bất cứ đề mục thiền nào một cách đúng đắn và chính xác đến mức độ mong muốn mà không bị lạc lối. Phương pháp thiền Pa Ốc. Thông qua việc đọc Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga, phân tích luận Vibhangappa Karana, vô ngại giải đạo Patisambhidamagga và các chú giải, tôi đã có kiến thức về phương pháp thực hành thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana, phát triển quyết tâm cao độ trong việc áp dụng các phương pháp này một cách chính xác khi tham gia các công việc khác. Thông tin về phương pháp thiền Pa Ốc đã cung cấp rất nhiều cơ hội để hiện thực hóa kỳ vọng này. Phật tử ở Sri Lanka có một nỗi sợ hãi lớn về thiền Kasina, Kasinasana và những thiền an chỉ định khác. Do đó, họ chỉ hành thiền Vipassana. Rõ ràng, lúc đó, sự thanh lọc tâm, cụ thể là cận định và tám thiền chứng, gồm bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới, là nền tảng cho thiền Vipassana, bởi vì nó giúp cho tâm có khả năng thể nhập vào các pháp một cách dễ dàng. Điều đòi hỏi là phải có sự hướng dẫn chính xác của một thiền sư, nhưng những thiền sư có khả năng dạy được như vậy thực sự rất hiếm. Trung tâm thiền tọa lạc giữa hai thành phố Maulamjine và Mudone ở Myanmar. Vùng đất vàng có những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, cách ngôi làng gần nhất khoảng 3,2 km và được biết đến là thiền viện Pa Ốc Sitala Padmata danh tiếng. Các đề mục thiền được dạy bởi Ngài trưởng lão thiền sư Agamaha Kammathana Charisa Saisador U Achina Pa Ốc Saisador, người đang giảng dạy cho hàng trăm nghìn vị tỳ khưu và thiền sinh về các đề mục thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana, dẫn đến sự chứng đạt các tầng thiền Jhana và đắc đạo quả, được biết đến như là phương pháp thiền Pa Ốc. Những thiền sinh đã thanh lọc tâm thông qua việc chỉ giới được hướng dẫn để bắt đầu thiền niệm hơi thở, đến chuẩn bị tướng, học tướng và tợ tướng và phát triển thiền sắc giới. Trong một số trường hợp, thiền sinh được hướng dẫn để phát triển 5 thiền sắc giới. Sau khi làm chủ các tầng thiền này theo 5 cách thuần thục, họ sử dụng ánh sáng của tợ tướng để phán xét về sự bất tịnh của một trong 32 thân phần trên cơ thể, chẳng hạn như tóc trên đầu và lông trên thân, rồi phát triển từng phần này cho đến sơ thiền. Sau đó, họ được hướng dẫn sử dụng ánh sáng của tợ tướng hướng đến bộ xương của chính mình, rồi tập trung vào hộp sọ, lấy màu trắng của nó làm đối tượng. Tiếp theo, họ hướng tâm đến hộp sọ của những người khác và phát triển thiền Kasina trắng cho đến hết các tầng thiền sắc giới. Sau đó, họ thực hành thuần thục thiền Kasina trắng theo 5 cách và sử dụng ánh sáng đó để phát triển các tầng thiền tâm từ theo 528 cách, các tầng thiền tâm bi theo 132 cách, các tầng thiền tâm hỷ theo 132 cách và thiền tâm xả theo 132 cách. Sau đó, họ phát triển cận định với thiền niệm ân Đức Phật, 10 thiền niệm xác chết bất tịnh, ví dụ xác chết trương sình, vân vân, lên đến sơ thiền và thực hành thiền niệm sự chết đến cận định. Thiền Kasina đen, xanh đen, được phát triển dựa trên tóc. Kasina vàng, dựa trên mật và mỡ. Kasina đỏ, dựa trên máu và thịt. Mỗi thứ đều được quán bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả các tầng thiền Kasina còn lại, cụ thể là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không, sau đó cũng được tu tập. Tiếp theo, 9 Kasina, không bao gồm Kasina hư không, được tiếp tục phát triển bằng cách loại bỏ tợ tướng để phát triển thành không vô biên xứ. Cái tâm nhận biết hư không vô biên, sau đó được lấy làm đối tượng thiền để đạt đến thức vô biên xứ. Quán xét rằng không có thứ gì ở đó, hành giả đạt đến thiền vô sở hữu xứ. Ngay sau khi đạt đến tầng thiền này, hành giả lấy tâm đó làm đối tượng để đạt đến thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Theo phương pháp này, mỗi tầng thiền vô sắc đều phải được thực hành 5 cách thuần thục. Sau khi hoàn tất 4 tầng thiền dựa trên Kasina trắng, thiền niệm ân Đức Phật, thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh trên cơ thể sống và xác chết, cùng với thiền niệm sự chết, hoặc trong trường hợp của những hành giả đã nỗ lực sau khi thành tựu 8 thiền chứng, hành giả có thể chuyển sang thiền Vipassana. Bắt đầu bằng thiền phân biệt tứ đại, sau đó phân tích sắc bên trong lẫn bên ngoài, sau đó phân tích sắc tế rồi đến danh, và cuối cùng là phân tích danh sắc cùng nhau. Sau khi đã tuần tự phân tích danh sắc và hiểu một cách rõ ràng, hành giả phân biệt nhân duyên theo phương pháp ngũ uẩn, phương pháp thứ 5, và phân biệt theo danh sắc, phương pháp thứ nhất. Hành giả phải phân biệt và hiểu được khoảng 4 hoặc 5 kiếp sống quá khứ và vị lai. Sau đó, hành giả được hướng dẫn phân biệt danh sắc theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Hành giả được bắt đầu hướng dẫn thiền Vipassana một lần nữa bằng cách hiểu theo nhóm. Và sau phương pháp thiền Vipassana gồm 40 cách, hành giả phân tích theo 7 cách quán sắc và 7 cách quán danh. Tiếp theo là một chuỗi các tầng tuệ Vipassana phân biệt sự sinh và diệt, rồi đến sự diệt và một số cách khác. Hành giả phải kinh nghiệm và hiểu biết những điều này rất rõ ràng. Đối với các hành giả có kiến thức tối thiểu nào đó về vi diệu pháp, Abhidhamma, phương pháp thiền này sẽ rất thú vị. Những hành giả nào không có kiến thức về vi diệu pháp sẽ hiểu từng bước một. Điều này là bởi vì không có Vipassana nếu không có vi diệu pháp. Ví dụ, nếu cứ lặp đi lặp lại rằng tóc là vô thường thì không phải là thiền Vipassana. Tóc là một khái niệm. Chỉ có pháp chân đế mới có thể được phân tích trong thiền Vipassana theo 3 đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tóc có 44 sắc chân đế hay 5 loại tổng hợp sắc. Ghi nhận tổng hợp sắc Kalapa hoặc sắc Rupa và phân tích mỗi sắc chân đế là vô thường, khổ và vô ngã thì gọi là thiền Vipassana. Vì vậy, việc quán mỗi sắc chân đế riêng biệt rất cần thiết trong thiền Vipassana. Khái niệm về con người và chúng sinh, quan điểm và nhận thức sai lệch sẽ được loại bỏ thông qua việc hành thiền Vipassana. Thiền Vipassana là cách duy nhất để làm giảm và chế ngự phiền não. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng Samahito Jathabhutam Passati, người có định sẽ thấy sự thật như nó là. Cho nên thiền định chính là nền tảng cho thiền Vipassana. Vì vậy, cả hai pháp thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana đều phải được tu tập. Mặc dù có rất nhiều hành giả thực hành thiền Vipassana và thiền định tại trường thiền Pao ở Myanmar, nhưng chúng tôi không hề nghe có bất cứ ai gặp vấn đề rủi ro gì về tâm thần cả. Vì vậy, chúng tôi viết những lời này với mong muốn rằng ngày càng có nhiều hành giả chứng đắc tầng thiền, năng lực thần thông và đạo quả ở Sri Lanka như trong thời cổ xưa. Tất cả chư vị tỳ khưu cùng cư sĩ hãy thực hành phương pháp thiền này để xây dựng nền tảng Phật giáo Sasana tốt đẹp hơn. Những ai có ước nguyện nếm hương vị của Pháp cần phải phát triển con đường định tuệ này. Nó tuyệt hảo trong mọi cách. Abhidhamma Mattha Sangha. Quán tường tứ Phật dụng. quán tưởng về tứ vật dụng của một vị tỳ khưu giúp phát triển giới, dẫn đến trí tuệ. Nó cũng liên quan đến thiền minh sát Vipassana, cách mà tôi quán tưởng bằng tiếng Pali và tiếng Sinhala như sau. Quán tưởng về y phục. Tôi thọ dụng những chiếc y này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán chân chánh quán tưởng rằng tôi thọ dụng những y phục này để ngăn ngừa lạnh, để ngăn ngừa nóng, bảo vệ khỏi ruồi và mũi mòng, nắng, mưa, gió, rắn rết và những côn trùng khác, và đặc biệt là để che thân, tránh những điều hổ thẹn. Cả chiếc y này và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp một loạt khác nhau, các đại, yếu tố. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã linh hồn. Tất cả những chiếc y này vốn không, chưa, đáng ghê tởm. Nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng vật thực. Tôi thọ dụng thức ăn khất thực này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và A-la-hán chân chánh, quán tưởng rằng tôi không thọ dụng vật thực này như người đời vui đùa, như lực sĩ tập luyện tăng cơ, như kỹ nữ chăm chút dáng hình, như các cung tần trang điểm chốn hậu cung. Tôi thọ dụng vật thực này để nuôi dưỡng và duy trì sắc thân. Tôi thọ dụng để qua cơn đói, để hỗ trợ đời sống phạm hạnh. Do nhờ sự thọ thực này, cơn đói hiện có sẽ chấm dứt, cơn đói mới sẽ không sanh khởi. Cuộc sống tiếp nối an nhiên và thức ăn sẽ được sử dụng một cách hợp lẽ. Quán chiếu tất cả các điều nói trên, tôi xin nhận và thọ dụng thức ăn này. Cả vật thực cúng dường và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau, các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã linh hồn. Tất cả vật thực này vốn không, chưa, đáng ghê tởm. Nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Vật thực thơm ngon này, sau khi dùng thì trở nên nhờm gớm khi trộn lẫn với 32 thân phần bất tịnh. Đúng là khi chạm tay vào và trộn, thức ăn trông bất tịnh trong chính cái bát này. Đưa một miếng vào miệng, nhai, đảo lưỡi qua lại, lẫn với nước bọt và bợm răng. Hỗn hợp này trở nên tầm lợm như phần đôn trong miệng chó ói ra. Khi trượt xuống cổ họng, nó rơi vào dạ dày giống như hố xí tối tăm, hôi thối, ghê tởm, lẫn với thức ăn đã được tiêu hóa một phần, với mật, máu, mủ, rồi bị phân hủy bởi axit dạ dày. Chúng được khuấy trộn và chuyển thành phân. Dưỡng chất được hấp thụ qua dạ dày và ruột, trở thành tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, ruột, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dịch khớp, nước bọt, chất nhầy và nước tiểu. 32 thể trượt. Vật thực trong quá trình tiêu hóa là thức ăn của giun trong ruột già và ruột non, đọng lại trong ruột kết và bàng quang như phân và nước tiểu, biến thành các chất thải, nước bọt, đờm, chất nhầy, phân, nước tiểu, ghen, nước mắt, giấy tai, bợm bám răng, mồ hôi và chất lỏng hoạt dịch. Vậy nên nó gọi là bất tịnh. Thấy nhờm gớm vì dù ăn trước mặt đám đông mà chẳng sợ hãi hay xấu hổ, nhưng khi được thải ra thì bốc mùi và phải tống chúng ra trong sự xấu hổ. Ngay cả khi một người ăn với niềm vui và thích thú vì thỏa mãn sự thèm ăn, rồi khi chúng bốc mùi tanh hôi thì lại phải xả ra trong ngượng ngùng. Thế nên thật đáng kinh tởm. Chúng cũng đáng khiếp sợ vì lúc nạp vào thì qua một lỗ, lúc thải ra thì qua 9 lỗ. Ghê hơn nữa là sau một đêm hoặc một ngày thì chúng biến thành phân, nước tiểu và các chất thải khác bốc mùi hôi thối. Với chí nguyện giải thoát, tôi thọ dụng vật thực này như thuốc trị vết thương, như dầu dùng cho bánh xe, như ăn thịt đứa con duy nhất của mình trong sa mạc, không sinh ra bất kỳ sự ham muốn nào. Quán tưởng chú xứ. Tôi sử dụng chú xứ thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng tôi sử dụng chú xứ này để tránh lạnh, tránh nóng, tránh tiếp xúc của ruồi muỗi, nắng mưa và gió, để bảo vệ khỏi rắn độc và các sinh vật khác, để bảo vệ mình trong thời tiết khắc nghiệt và phát triển định tâm cho thiền trì và thiền quán. Cả chỗ ở cúng dường và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau, các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã linh hồn. Chú xứ này vốn không, chưa, đáng ghê tởm. Nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng về thuốc chữa bệnh. Tôi thọ dụng thuốc men thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán chân chánh quán tưởng rằng tôi xin nhận và dùng thuốc men cần thiết này để giảm bớt bệnh tật, đau đớn, sinh khởi trên thân và duy trì sức khỏe. Cả thuốc men cúng dường và người nhận thuốc trị bệnh đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau, các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã linh hồn. Thuốc trị bệnh này vốn không, chưa đáng tởm. Nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng Vipassana tứ vật dụng. Trong 8 loại sắc chân đế cấu thành tứ vật dụng, thì sắc địa đại có đặc tính là thô cứng, có phận sự nâng đỡ, biểu hiện bằng sự tiếp nhận và nhân gần của sắc địa đại là thủy đại, hỏa đại và phong đại. Đặc tính của sắc thủy đại là chảy xa hoặc rỉ xa, có phận sự là làm tăng trưởng các sắc đồng xanh, biểu hiện bằng sự gắn kết các sắc pháp. Nhân gần của sắc thủy đại là địa đại, hỏa đại và phong đại. Đặc tính của sắc hỏa đại là nhiệt nóng lạnh, có phận sự làm chín hoặc hoàn thiện các sắc khác, biểu hiện bằng cung cấp sự mềm dẻo liên tục. Nhân gần của sắc hỏa đại là địa đại, thủy đại và phong đại. Đặc tính của sắc phong đại là chuyển động hoặc căng ra, có phận sự là gây ra sự chuyển động những sắc pháp khác, biểu hiện bằng việc dịch chuyển các sắc. Và nhân gần của sắc phong đại là địa đại, thủy đại và hỏa đại. Cảnh sắc, màu có đặc tính là tác động vào mắt, có phận sự làm cảnh cho nhãn thức và biểu hiện là nơi dạo của nhãn thức. Nhân gần của cảnh sắc là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh khí là tác động vào mũi, có phận sự làm cảnh cho tỷ thức và biểu hiện như là nơi dạo của tỷ thức. Nhân gần của nó là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh vị là tác động vào lưỡi, có phận sự làm cảnh cho thiệt thức, biểu hiện như là nơi dạo của thiệt thức. Nhân gần của vị là tứ đại. Đặc tính của sắc vật thực là dưỡng chất, có phận sự là duy trì cơ thể vật chất, biểu hiện là bồi bổ cơ thể và nhân gần của nó là vật thực thô. Tám giới, Dhatu, thuần chất trong nhóm này là sắc pháp, một nhóm sắc bát thuần. Cảnh sắc là sắc xứ, Rupajatana, sắc giới Rupadhatu, cảnh khí là khí xứ Gandhajatana, khí giới Gandhadhatu, cảnh vị là vị xứ Rasajatana, vị giới Rasadhatu. Ba giới gồm đất, lửa và gió là xúc xứ Phottabhajatana, xúc giới Phottabhadhatu. Nước và dưỡng chất là pháp xứ Dhammajatana, pháp giới Dhammadhatu. Nhóm sắc bát thuần này phụ thuộc vào các duyên. Mỗi loại sắc phụ thuộc vào cảnh duyên, trường duyên, cận y duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Tứ đại phụ thuộc vào câu sinh duyên, hỗ tương duyên và cận y duyên. Dưỡng chất phụ thuộc vào vật thực duyên. Sáu giới Dhatu gồm có màu, mùi, vị, đất, lửa và gió, phụ thuộc vào cảnh duyên và tiền sanh duyên. Tứ vật dụng được sử dụng bởi một cặp danh sắc, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 12 mối liên quan tương sinh và 24 duyên thể. Những chân đế này được gọi là danh sắc, uẩn, xứ, giới, duyên khởi, 24 duyên thể. Chỉ toàn là sinh, diệt, là đối tượng bị tiêu hoại, đổi thay, dung chuyển, tan rã, thay đổi liên tục từng sát na, trở nên tệ hơn, không cốt lõi hay bản chất, bị tiêu diệt, chết đi, và do đó là vô thường. Chúng là đau khổ, trú xứ của khổ, giống như những căn bệnh mãn tính gây ra bệnh tật, mang đến sự đau đớn như một cái ung nhọt. Mới đầu sưng, sau đó căng và chảy mù, giống như một cây gai đâm vào cơ thể, đau đớn và khó lấy ra. Chúng là quả của sự phiền não, nguyên nhân gây ra những phiền não mới và có thể mang lại nhiều kẻ thù khó lường như già, bệnh và chết. Chúng là một hố nguy hiểm, mang đến nhiều loại thảm họa khác nhau như lũ lụt và động đất. Chúng luôn luôn được theo sau bởi sự tổn thất với nhiều hình tướng khác. Chúng không được bảo vệ trước những nguy hiểm, cũng như không có bất kỳ nơi trú ẩn hay nương tựa. Chúng giống như một kẻ thù xảo quyệt, già làm bạn hữu, là nhân của bất thiện và là gốc rễ của đau khổ. Chúng như một kẻ bần cùng không nơi nương tựa. Chúng gây ra phiền não ngủ ngầm, là miếng mồi của ma vương, Mara, và là đối tượng của sinh, lão, bệnh, tử. Chúng gây ra buồn phiền, lo lắng, than khóc, tuyệt vọng. Chúng làm tăng các phiền não, tham ái, tà kiến, hành vi bất thiện và do đó bất mãn và đau khổ. Chúng không nghe theo mong muốn của ta như một người lạ khó gần, trống rỗng và không có bản chất, vô giá trị, không thuộc sở hữu của ai hoặc bị kiểm soát bởi ai, do đó gọi là vô ngã. Nhóm các danh sắc bên trong và bên ngoài, các uẩn, các xứ, Asatana, các giới, Dhatu, duyên khởi, 24 duyên thể, tất cả các pháp chân đế là vô thường, khổ và vô ngã, dày vò, là khổ và có thể thay đổi liên tục, và do đó chắc chắn là sự thật về khổ, khổ đế. Ham muốn được sống từ trước đó là nhân của khổ đế, cho quả sinh khởi đau khổ hết lần này đến lần khác như một căn bệnh khó chữa. Đây là sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế. Sự vắng mặt của cả hai, khổ đế và tập đế, là niết bàn, tịch tịnh, không bị lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào, vô vi, là hoàn toàn vắng lặng, riêng biệt, padam, và bất tử. Đây chính là sự thật của sự chấm dứt khổ đau, diệt đế. Bát thánh đạo hoàn toàn thấu suốt, rõ ràng sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, đạt đến sự chấm dứt khổ do nhờ tác dụng của việc vượt lên và thấu hiểu sự thật, chân đế, là tối thượng và không thể nghi ngờ, chính là con đường đạo đế. Mong cho tất cả những phước báu đã tích lũy của tôi sẽ là duyên giúp dễ dàng chứng ngộ tứ thánh đế. Cầu mong cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng cũng đạt được điều này.